Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống với bài 73 Duy trì hy vọng nhờ lời hứa của Chúa. Cuộc sống theo Chúa không hề dễ dàng chút nào. Bởi ngoài những nan đề gặp phải, Chúa Giê-xu còn báo trước rằng chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian. Nhưng điều quan trọng là Ngài kêu gọi chúng ta phải vững lòng, vì Ngài đã thắng thế gian rồi. Như vậy, nan đề chính trong cuộc sống của cơ đốc nhân không phải là gặp hay không gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng là ở chỗ chúng ta có đủ đức tin, tin cậy vào lời hứa của Chúa mà duy trì sức mạnh để chịu đựng và đắc thắng khi đối diện với nan đề một cách kiên trì, bền bỉ hay không. Đó mới là điều chúng ta cần phải suy nghĩ để có thể vững vàng, tránh được sự nản chí, bỏ cuộc, không thể giải quyết nan đề trong cuộc sống của mình một cách hữu hiệu. Trong thực tế, đã có không ít cơ đốc nhân thất bại, thối lui, trở nên nghi ngờ hay vô tín đối với quyền năng của Chúa khi gặp phải nan đề. Thật ra thất bại này là do chính bản thân mình đã vội buông tay trước nghịch cảnh, chứ không phải Đức Chúa Trời bất năng. Trong Kinh Thánh có vô số lời hứa của Chúa cho thấy Ngài là đấng có quyền và Ngài luôn sẵn lòng cứu giúp con cái Ngài ra khỏi nan đề. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chọn và đọc Thi Thiên 91. Đây là lời hứa rất khích lệ của Chúa giúp chúng ta có thể duy trì được niềm hy vọng trong bất cứ nan đề nào xảy ra trong cuộc sống của mình. Vì khi chúng ta biết đặt lòng tin cậy nơi lời hứa của đấng thành tín, cũng như chúng ta đã hết lòng tôn kính Chúa mà thuận phục tuân theo lời dạy của Ngài, thì mới có thể không bị ngã gục trước nan đề. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Điều thứ nhất, để nhận được lời hứa của Chúa sẽ giải cứu nan đề cho con dân Ngài. Trong những câu 1, câu 9 và câu 14 của Thi Thiên, chương 91, lời Chúa đưa ra hai điều kiện để chúng ta được Chúa bao phủ dưới bóng cánh toàn năng của Ngài. Đó là chúng ta phải luôn nương tựa nơi đấng chí cao cùng núp bóng đấng toàn năng, và phải có đời sống yêu kính gắn bó với Chúa. Đây không phải là hai điều kiện khó khăn, nhưng hai điều kiện này mang tính hiển nhiên. Bởi chỉ những ai ở trong Chúa và yêu kính Ngài thì mới có đức tin để tin cậy và nhận được lời hứa của Chúa mà thôi. Khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ yêu mến lời Chúa và sống theo lời dạy của Ngài. Vì thế, khi gặp những nan đề thử thách trong cuộc sống, chúng ta sẽ không nhìn nan đề với cái nhìn tuyệt vọng, khác nào màn đêm bao phủ cuộc sống mình, để rồi bị trói buộc trong sự thất vọng và sợ hãi. Nhưng chúng ta sẽ nhìn nan đề dưới ánh sáng của lời Chúa. Từ đó sẽ tìm thấy biết bao lời hứa của Đức Chúa Trời đem lại niềm hy vọng cho chúng ta trong nghịch cảnh hoặc trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời. Khi chúng ta yêu mến và thường xuyên học hỏi lời Chúa, thì sẽ gặp một số lời hứa quen thuộc Chúa hứa với chúng ta, như Chúa hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng ta luôn luôn cho đến tận thế, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28 câu 20, hoặc lời hứa rất khích lệ trong Ê-sai chương 43 câu 2: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp; khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Hoặc Chúa hứa sẽ luôn nhậm lời cầu nguyện của chúng ta: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 7 đến câu 11, vân vân. Hãy hết lòng yêu kính Chúa và nương mình trong bóng cánh của Ngài, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, để chúng ta sẽ bình an và vui sống với những lời hứa quý báu của Chúa. Điều thứ hai, duy trì hy vọng trong nghịch cảnh nhờ lời hứa của Chúa. Có hai điều chúng ta cần nhớ để có thể duy trì hy vọng nơi sự giải cứu nan đề của Chúa. Trước hết, chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài luôn có quyền làm trọn những gì Ngài đã hứa. Ông Abraham được xưng là ông tổ của đức tin, nhờ ông tin tuyệt đối vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Thư Roma chương 4 từ câu 20 đến câu 21 xác nhận như sau: người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. Thứ hai, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không có việc chi quá khó cho Ngài. Tiên tri Jeremy đã nói lên lời xác nhận rằng: ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất. Chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Theo Jeremy chương 32 câu 17. Vì vậy, tin và đặt hy vọng nơi lời hứa của Chúa trước nghịch cảnh đem lại cho chúng ta sức mạnh để vượt qua mọi nan đề trong cuộc sống. Khi chúng ta nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời và đức thành tín của Ngài, thì chúng ta luôn có hy vọng sống bình an, vui mừng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu sống thiếu hy vọng, chúng ta chỉ nhìn thấy nan đề mà thôi. Nhưng khi nhớ lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, những phước lành Chúa đã ban trong cuộc đời chúng ta, thì điều đó sẽ nhắc chúng ta nhớ lại và nghĩ về sự nhân từ và lời hứa của Chúa, để đức tin của chúng ta được vững vàng và lớn mạnh. Qua đó, chúng ta có thể duy trì hy vọng để chiến thắng nan đề bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời toàn năng. Trích giả Thi Thiên 91 đã nói một cách chắc chắn đầy lòng tin rằng Chúa sẽ giải cứu mình khỏi cạm bẫy. Ngài sẽ che chở mình khỏi lưới của kẻ thù, khỏi tai ương tàn khốc. Theo câu 3, câu 4. Ông cũng khẳng định khi cứ đúp dưới bóng cánh Chúa thì Ngài khác nào cái khiên, cái thuẫn đỡ che cho mình luôn được an toàn trước sự tấn công của kẻ thù. Sẽ không còn cảnh hải hùng trong đêm vắng hoặc tên bay giữa ban ngày. Sẽ chẳng có tai họa nào có thể đến gần để làm cho ông gục ngã. Theo câu 5 đến câu 7. Và lời hứa vô cùng khích lệ dành cho những ai yêu kính Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài đó là: bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao. Bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta, theo câu 14-15. Qua chủ đề giải quyết nan đề trong cuộc sống, chúng ta đã biết rằng bởi hậu quả tội lỗi nên con người đã phải sống và đối diện với nhiều nan đề xảy đến trong cuộc sống, và cơ đốc nhân cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, mọi điều xảy đến cho con cái Chúa đều ở trong sự cho phép của Ngài. Vì vậy, khi đối diện với nan đề, mỗi chúng ta đừng chăm nhìn vào bóng tối tăm vây phủ của nghịch cảnh, mà hãy ngước nhìn lên cao để thấy vô vàn lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Hãy tìm những lời hứa đó và đọc lớn lên. Quyền năng của lời Chúa sẽ khiến cho lòng và tâm trí của chúng ta được mạnh mẽ để tin cậy Đức Chúa Trời càng hơn. Chính việc đọc, học, ghi nhớ lời Chúa dạy mà làm theo sẽ giữ gìn lòng, ý tưởng cùng cách ăn nết ở của chúng ta được nên tốt đẹp hơn. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ càng giống Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Nhờ đó, đức tin chúng ta cũng được tăng trưởng mà thắng hơn nghịch cảnh. Tức là chúng ta có thể giải quyết một cách thỏa đáng được nhiều nan đề trong đời sống của mình nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời qua việc tin cậy và duy trì hy vọng vào lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Vì thế, hãy tận dụng thì giờ và cơ hội mà Chúa còn ban cho để chúng ta biết cẩn thận lắng nghe, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày và nghiêm túc làm theo sự chỉ dạy của Ngài, để chúng ta luôn sống đắc thắng nan đề nhờ hy vọng vào lời Chúa hứa.
Sẽ có ngàn người gục ngã chung quanh tôi, và một người gục ngã bên hữu tôi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần tôi, nhưng tai họa sẽ chẳng đến bên tôi. Trong cơn giận dữ tôi kêu cầu Ngài, từ đêm thờ Ngài nghe tiếng tôi. Lời tôi kêu xin vang lên tai Chúa, Ngài làm cho đấng truyền trời rung. Nền các núi lung lay vì cơn giận Chúa, khói bay ra khói bay từ lỗ mũi Ngài. Ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài, ngọn lửa hừng làm thác cháy bùng lên. Ngài làm nghiêng tan từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu. Ngài cưỡi trên cơn lũ biến và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Ngài cưỡi trên cơn lũ biến và bay, Ngài ngự trên mưa lốc cánh của gió. Các vùng nước tôi đến, các vùng nước tôi đến, cùng làn mây mịt mờ của bầu trời. Mưa giăng chung quanh Ngài, dường như một trái con. Người rực rỡ ở trước mặt Ngài, làn có bóng mây mịt mờ đầy trời. Bắt ra mưa đó, mưa than hừng hực cháy. Chúa làm sáng lên trên các tầng trời. Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắn tên làm cho tan tác quân thù, phát ra trận nhóm làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.